Từ ngày Pháp Lý Vô Vi xuất hiện tại Việt Nam cho đến ngày hôm nay, đều là do sự phát tâm của mọi cá nhân đem nhà ra tụ tập. Tại sao? Vì họ đã thấy rõ cái phương pháp tái lập trật tự tâm lẫn thân của mọi người rất là hiệu quả. Cho nên tại Việt Nam, chính anh Hồ Văn Em là người có tiền, có địa vị xứ kia, nhưng mà phát tâm đem ra, bỏ tiền để xây cất một thiền đường để cho mọi người có cơ hội tới học hỏi và chiêm ngưỡng những người đã hành đạo và tướng diện họ đã thanh thoát cải mở. Cho nên từ đó đến nay, Pháp Lý Vô Vi chưa có một cơ sở nào của công cộng, nhưng mà chính của cá nhân được ra. Chính anh Lê Văn Lạc đây cũng vậy, đã gặp tôi ở Việt Nam lúc anh còn là sinh viên du học. Đến với tôi, nhưng mà vì sự học hành, anh phải xa và đi. Và duyên lành tái ngộ tại Mỹ, anh đem ra căn nhà để tận độ bất cứ những người nào ở phương xa cần thiết đến sách vở và sự nhu cầu học hỏi tu thiện để giúp tu thiền, để giúp ích tâm lẫn thân, thì anh chị và gia đình luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ. Đến ngày hôm nay, những bạn tu càng ngày càng đông và kết quả càng nhiều, muốn đem ra cống hiến cho sự hữu ích thứ nhất cho đồng bào trong cơn khảo đảo đau khổ này, trong cái tinh thần cứu khổ bao vui, mở rộng tầm tay, đưa pháp tự tu tự thức cho mọi người. Và mong rằng nhân loại sẽ thấy thành quả tốt đẹp đó mà thừa hưởng cái hạnh phúc mà của Thượng Đế đã ân ban cho mọi tâm lực. Thấy rõ cơ thể chúng ta không phải của ta, tiền của cũng không phải của ta, chỉ có cái chức là của chính ta mà thôi. Cho nên càng tu rõn vẹn, càng ngắn gọn và phá mê phá chấp, không ở trong cái lý luận tranh chấp vì vật chất mà do sự phát tâm. Cho nên ngày hôm nay tại Hoa Kỳ, nhân dịp tôi đi nghỉ tịnh dưỡng tại Mỹ, thì anh em tự động phát tâm muốn có một thiền viện để sau này vật lộn với đời trở về đó an nghỉ một ngày hai ngày, để tránh những sự cãi vã của gia đình cũng như sự động loạn của thế gian. Mà phát tâm mọi người nói sơ qua là thành rồi đó, tôi thấy đó cũng là một thiền viện mô phạm cho tương lai ở các nơi. Chính các bạn Pháp ở Pháp đây cũng nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng lập một thiền viện riêng để nam ra nam, nữ ra nữ, tu cho các trật tự, tiến về sự thanh thoát thực hành. Thì các nơi khác tôi thấy rằng tương lai cũng phải có một chỗ. Vì càng ngày người chúng ta càng đông, ý thức càng nhiều, thì sự hạnh hy sinh của chúng ta đóng góp trong nháy mắt thì có sự thành tựu. Cho nên Vô Vi cũng có nói tự tu tự tiến, mọi người đều tự tu tự tiến. Nhưng mà phương tiện của chúng ta có thể làm được cho chúng ta thì chúng ta nên làm, chứ không có gì do sự phát tâm một triệu lần một của mọi người mà thôi, chứ không phải gì. Cho nên do đó ở Hoa Kỳ trong một cú điện thoại là đã trở về được số tiền, trở về số tiền mua được mảnh đất. Anh em rất ngạc nhiên, trước kia muốn quyên 50.000 không được, nhưng mà đây là cái chuyện công ích của trời. Và mọi người đã ý thức rằng để cho mọi người được có cơ hội lưu tới, thay vì đi tới nhà người bạn đó, thích thì tới, không thích thì không tới. Còn thiền viện họ phát tâm thì lúc nào họ cũng thể tới đó, họ ngự và tâm học hành thanh thoát. Cho nên tôi thấy cái ý kiến đó rất hay, mà rốt cuộc thì mọi người cũng phải tự tu tự tiến. Nhiều người ở trong gia đình bực tức không chịu được và trở về đó trong thiền viện không nói chuyện, cầm cái mồm để tu, thức giác, thấy rõ cái tội lỗi của chúng ta, đối với vợ ta, đối với chồng ta, đối với cha mẹ ta, đối với xã hội. Cảnh bất lương mình đã tạo ăn năn hối cải trong sự thanh tịnh. Tôi thấy những cái mà anh em ở Hoa Kỳ đã hy sinh rất cao. Bỏ đồng lương của họ, bỏ công của họ để in sách. Và chút nữa đây, rồi đây các bạn sẽ đọc những cuốn sách chính tay của những người trí thức, những người có học, có nghề nghiệp, bỏ công, bỏ tiền, sẽ in những lời giảng giải để cho các bạn được đọc trong lúc khổ buồn, cứu khổ bao vui, không phải vụ lợi. Mỗi người đều bỏ tiền mà làm việc ngày đêm. Chuyện đó là hiếm có ở trong chế độ tự do xã hội này. Không tiền không làm được. Nhưng mà những người này không cần tiền vì họ đã tìm được cái sự sáng suốt trong nội tâm. Họ tìm được hình ảnh của Sư Trí. Họ tìm được hình ảnh của Đức Phật. Những người đó thành công không phải vì tiền. Nhưng học thành công vì sự quân bình tâm đạo của họ. Cho nên chúng ta đã nguyện đi con đường đó, thì chúng ta không so đo và tính toán. Cho nên anh em đã tự động phát tâm và làm ra một điều rất quý báu. Tôi nghèo, nghèo thật. Sự dành dụm, tôi đi chăm cứu khắp các nơi, không đòi hỏi nhưng họ cho tôi cũng dành giữ số tiền đó. Nhưng mà tôi cũng phải phát tâm ra để đóng góp cho anh em. Vì sự tu học của tôi mưu cầu để cho mọi người thực hành con đường tôi đã và tự đạt. Tôi muốn mọi người cũng sẽ đi tới tự đạt tự chủ không lệ thuộc. Vì đời này lái họ đi vô trong rừng thâu sâu vực thẳm không có lối thoát. Quên cả tâm linh. Đưa đòi vật chất tự chân sống để phần hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là người ở trong cảnh đó mà. Bây giờ chúng ta tìm cái gì hay hơn? Sự thanh thoát nhẹ nhàng là hay hơn. Tự tu tự tiến trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta là đời đời bất. Chúa đã nói hồn bất tử. Phật cũng không có nói chuyện chết của phần hồn nhập niết bàn. Thì chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta ý thức được con đường sẽ đi thì chúng ta nên chọn con đường đó để đi. Cho nên thiền viện tương lai không phải vào đó mà để bàn tán ồ ào. Vào đó là trầm lặng tu học một cử một động thanh nhẹ để trở về với căn bản sáng suốt, tràn đầy hạnh hy sinh chia sẻ cho nhân loại ở tương lai. Tôi thấy cơ đồ của Thượng Đế đang biến chuyển và sẽ xây dựng thành một nơi mô phạm. Rồi đây các bạn đạo trên thế giới từng tự sẽ học hỏi và xây dựng một nơi để cho mọi người tới đó trong tuổi già có nơi an nghỉ, không cần ở trong gia can mà bận rộn và không tạo được những điều quý báu thanh thoát để cứu độ con cháu mình. Chúng ta bước vào đó để tu thanh tịnh sáng suốt để cứu độ cứu quyền thất tổ của chính chúng ta. Thì tôi thấy cái gương cao quý của bạn đạo ở Hoa Kỳ, người trí thức, người có học, người lao động đều chung sống hòa bình thương yêu trong khối vô vi nhỏ nhỏ đó. Tương lai tôi tin tưởng rằng những tuổi trẻ đó sẽ đóng góp rất nhiều cho hậu tiến và sẽ đem lại một niềm tin vững chắc hơn và thấy rõ nhiệm vụ tu học trở về với sự thanh cao đời đời bất diệt của chính họ. Thành thật cảm ơn anh Lạc đã bỏ công và tất cả anh em bạn đạo vô vi ở Hoa Kỳ cũng đã bỏ công ngày đêm lo xây dựng cho hoàn tất cái thiền viện đó. Tương lai sẽ ảnh hưởng các nơi và riêng tôi cũng cảm ơn lòng thành kính của những bạn đạo đó trong thời gian tôi tinh dưỡng tại Mỹ. Sự cầu nguyện của mọi tâm linh tưởng niệm đến Ngọc Hòa Thượng Đế Vô Cực Đại Thi Tôn. Có một số người thành tâm mới được quy tụ ngày hôm nay. Một luồng điển nhắc nhở mọi người và cho mọi người thấy rõ rằng thân xác của ta là Thượng Đế. đang điêu luyện tâm hồn trong chu trình tiến hóa. Mọi người phải lo lập lại trật tự, không nên làm mất trật tự và ôm lấy sự đau khổ đời đời. Làm sao để giải thoát tâm bản thân? Chỉ có điện giới mới giải thoát tâm bản thân. Cho ngày hôm nay các bạn đã thấy rõ rằng bên trên chúng ta có thiên liên, có trời Phật. Không phải rằng căn cứ theo Phật chất khoa học là đủ đâu. Còn sự siêu diệu trong tâm hồn của các bạn. Cho nên các bạn phải thấy rõ thể xác của các bạn đang điêu luyện tâm hồn qua những cảnh trần trực. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục đau thương khổ cực như kêu ông trời, lúc đó mới biết ông trời. Thì nó đã trễ rồi. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm sớm đi và tự làm chủ lấy mình hương thượng. Quyền tối hậu về nguồn cội là quyền của chúng ta. Còn quyền lệ thuộc là bên ngoài tạm bỡ mà thôi. Tôi đã thuyết giảng nhiều lần, nhưng mà tâm hồn của hành giả phải thực hành, phải chứa đựng được phần thanh quan chiếu diệu trong tâm hồn, nắm được một chút là chúng ta đã đi xa rồi. Biết được về là chúng ta về tới tập, không có lâu, thì phải cố gắng giữ phần thanh tịnh. Tưởng rằng chết là mất, không còn ông trời, không còn thiên liên. Nhưng mà vị thiên liên vẫn chuyển giám để cho chúng ta thấy rằng một người không bao giờ nghĩ tới có thể xuất ngôn kêu mọi người bằng con. Nhưng mà ai thúc đẩy điều đó trong sự thầm kín của mọi người, trong bán tính bán nghi, rồi sẽ thấy rõ hơn nữa ở trong ngoài. Qua cơn biến chuyển đau khổ, con người chết không còn giá trị. Truyền miễn chết thảm thê như con thú mà các bạn đã làm thịt ăn đấy. Lúc đó các bạn cảm thấy phần hồn là giá trị. Cho nên người tu luôn luôn hy sinh và để cho mọi người biết rằng chúng ta còn hồn, còn vía, có thể về nơi trú ngủ vĩnh cửu của chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không thức giác thì chẳng ai lo cho chúng ta được. Kể cả đấng cha trời đã hy sinh kiếp kiếp đời đời chuyển biến cấu trúc thành một cơ thể siêu nhiên, tạo mọi cơ hội kích động và phản động cho các bạn. Hưởng sinh cái gì được cái nấy, mà hưởng rồi là chán ngán, phải trở về với sự thanh tịnh. Nhưng mà giới hạn trong khoa thi khoa học mà thôi. Thể xác con người đều giới hạn trong khoa thi và khoa học. Cho nên chúng ta phải tìm một lối cao siêu hơn và buông bỏ tất cả những cái gì để vượt khỏi sức hút của hồng trần này, mới về tới cõi thanh cao là tận hưởng ân độ thanh quan của đấng cha trời. Nước mắt của ngài rất nhiều, nước mắt của mẫu mẹ cũng rất nhiều, nước mắt của người mẹ thương yêu tại thế cũng không ngưng chảy. Vì sao có ăn có mặc có con có cái, tại sao tôi phải rơi lệ? Dù tôi thấy đời con tôi vẫn bơ vơ, tôi sanh ra nó được, cứu nó không được. Chính là quyền tự do của nó. Còn quyền tự do tối hậu trở về thanh tịnh cũng là của nó. Cho nên chúng ta thấy lắm lúc chúng ta tu và chúng ta sẽ thanh tịnh. Chúng ta phải giữ sự thanh tịnh trong nội tâm nội thức mà tu. Còn bên ngoài nói cái nhiều và hành không được thì chỉ làm trễ tàu mà thôi, không tiến qua. Cho nên cố gắng thực hành đi, giữ được phần thanh tịnh, hạ mình xuống, càng thấp càng nhỏ càng được tiến qua cao. Ông trời nhỏ nhất cũng ngài và lớn nhất cũng ngài. Ông trời đã quỳ lạy chúng sanh và đã cai trị chúng sanh, luôn luôn trong tâm thức của mọi người. Khi bị hình phạt, nó nói là trời phạt. Mà khi chúng ta hạ mình xuống cũng nói là trời hạnh. Đó mới thấy là trời đất lớn nhỏ cũng ngại. Vậy chứ chúng ta con trời lớn nhất, chúng ta cũng tưởng tới rồi. Tôi muốn tương lai sẽ trở nên một vị gì. Và bây giờ tôi nhỏ nhất, con người ngu muội không hiểu tâm tôi và không thấy rõ chân tướng của chính tôi. Đó, thấy nhỏ nhất là tôi và lớn nhất cũng là tôi thôi. Cho nên chúng ta phải giữ cái niềm tin thanh thoát, thanh tịnh, nó mới quân bình được. Khi quân bình được thì chúng ta trở về bên giác nơi hồi. Cho nên việc tu luyện do mỗi cá nhân, quyền tối hậu của mỗi cá nhân phải cố gắng thực hành. Tình thương ôm ấp không sử dụng được. Ngày hôm nay chúng ta biết đạo, chúng ta mở ra để sử dụng tình thương sẵn có của trời. Chúng ta sẽ sống trong hòa bình của thánh thức. Chúng ta sẽ thương yêu, chúng ta sẽ mở nụ cười như hoa sen. Lâu đâu chúng ta cũng được cứu độ, và chính chúng ta là người ảnh hưởng mọi người. Người y sĩ tại thế vẫn đem tâm cứu độ chúng sanh, nhưng mà sự sai lầm của bệnh nhân vẫn còn phạm rồi tái phạm. Các bạn là trí thức đã thấy rõ điều này. Người mẹ hiền thấy rõ hành động của con nhưng phạm rồi tái phạm. Người mẹ chỉ biết xin giới lị và chờ đợi mà thôi, chờ đợi sự thức tâm của nó, chờ đợi sự thanh thoát của nó, chờ đợi sự cao siêu sẵn có của nó để cống hiến cho mọi chúng sinh ở tương lai. Mỗi mỗi chúng ta biết nhịn nhục thương yêu thì luôn luôn chúng ta được tiến triển. Chỉ có mở đầu mới kêu được giải thoát. Tình dục không còn cảnh đắm chìm, cho nên phải ráng, ráng tu để tiến, ráng tu để giải. Khối óc của chúng ta xác minh Phật, khối óc của chúng ta xác minh tiên, khối óc của chúng ta xác minh lực lượng từ bi của Thượng Đế. Cho nên chúng ta không tu, không mở thương bình, làm sao khối óc của chúng ta được thanh nhẹ. Cho nên chúng ta thương bình rồi thì khối óc chúng ta thanh nhẹ, không còn cấm cao ngã mạn. Hạ mình mà tiến hóa, hạ mình mới thấy cảnh thương yêu là quý báu. Xây dựng trên tình thương và đạo đức của căn bản đời đời bất diệt.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi cho anh Hoài. Để em hỏi dùm cho. Anh mắc cỡ, không dám hỏi, nhưng mà em thì con biết. Trong tâm tư của anh có câu hỏi là từ đi lại thiền đường cũng tập soi hồn rồi làm pháp luân chút đỉnh, nhưng mà anh làm siêng năng lắm thầy. Dạ, anh thấy nhiều cái ứng chứng lắm. Anh nói có bữa thấy cái trán ảnh nóng rần rần ngay đây, mà vô trong đi làm vậy nữa, thấy người ta nhìn ảnh thấy ảnh thay đổi nhiều quá, mặt mày đẹp ra hiền vui vẻ hơn. Rồi về nhà thì bà con cha mẹ anh em thấy anh làm lạ, cứ cười chọc anh hoài. Anh ơi, cái đó không phải là, nhưng mà anh cũng ráng, anh cũng sẽ làm để tới lúc nào hay lúc đó. Để xin thầy cho anh vài lời. Anh làm gì chung
nữa, xe hơi mà bị mốp đó, sửa cũng có đập rùm đen mới sơn lại được. Mà con người cái tâm méo á, một kỳ công lớn lao lắm mới giải được cái nghiệp tâm. Cái tâm méo hướng về tình duyên này kia kia nọ là cái tâm méo rồi. Tâm thẳng là tận đầu hay cái tâm khác. Mà hướng về đó là nó méo, là mình phải dỗ nhiều lắm nó mới trở lại được. Thời đồng dỗ khổ lắm nó mới tròn được á. Bây giờ mình tu ở đây cũng vậy, phải thiền nhiều. Một lần soi hồn, lần pháp luân là dỗ, làm lại cho phần hồn. Đâu đó nó có thật là tốt thêm, cứu độ tất cả, chứ không phải là vì một người đâu. Tâm thức thay đổi, không có vì một người. Vì đại chúng không có vì một người. Mới tiến tới đại trượng phu được. Còn nếu nuôi dưỡng về tham dục nó thành tiểu nhân. Tôi tham dục không được thì tôi thù hận, thù hận là tôi là tiểu nhân gì nữa, phải không? Tôi hướng về cứu độ thôi, không có là đại trượng phu, không có tiểu nhân. Ráng tu đi rồi anh sẽ thấy những gì tôi nói. Và người của anh sẽ gom gọn và trí tuệ sẽ thay đổi. Chắc chắn là như vậy. Chính tôi là người thực hành, chứ tôi không có nói chuyện không thực hành. Thay đổi sau này anh viết một lá thơ là người ta chỉ ôm lá thơ nó khóc thôi. Thấm thía mà họ khóc, họ đều vừa đọc và họ vừa khóc. Cho nên vô vi phải thực hành rồi mới nói. Mình phải gặp nhiều hoàn cảnh bi đát mới thực hành, mới xác nhận rõ ràng. Nói một câu là đúng một câu, không có sai. Tình đời là tạm, không có thật. Nhưng mà người đời hay mê loạn, tự hại mình không tiến. Cho nên dứt khoát cái tình đời để trở về với cái tình trời nó thật sự hơn. Mục đích chúng ta muốn đời đời bất diệt chứ, chứ không phải mục đích đi tiêu diệt mình đâu. Tham dâm là tiêu diệt mình thôi. Cho nên vô vi, số người vô vi nghèo, lúc nào cũng ấn tâm làm phước không. Không có tiền mà dám làm phước. Thiền ca khen hay lắm mà không dám lấy tiền ai hết. Đích mình muốn đem sự thật cho tất cả mọi người cảm hưởng. Thế giới mình mới thấy rõ Thượng Đế là ai, Phật là ai. Thì họ thiếu thanh tịnh, họ không thấy rõ. Mình có để cho cái hình tuyệt đẹp mà họ cũng không có quý đâu. Thấy Phật thì họ xá vậy mà về nhà làm vậy. Không có trúng. Và thực hành như Phật nên mới trúng.
Thưa ông Tám, con thiền hồi đó bây giờ ấy, thì ở trên mặt con ấy, có cái gì nó chạy vòng. Mỗi lần soi hồn thì con thấy nó vàng vàng, nó chạy vòng. Con đi vào chỗ tối ấy, thì cái đó nó chạy sáng lên. Con đọc mấy lấy cái liên tám giảng thì con biết là cái gì gọi là hạt xa cái gì đó. Mà nó cứ ở tư thế vậy hoài, nó cứ chạy vòng vậy hoài. Thì lâu lâu con ngồi con mày nổi thì con thấy nhé lên vách tường một cái điểm sáng này, không tưởng là ánh sáng chói vào nhưng không phải.
Cái đó là điển chạy đó, chạy trên mặt là sửa tướng nha con. Còn ở trong thực mà nó bừng sáng đó là vàm trời của tiểu thiên địa, trong đó là con thấy sân, thấy sao rõ ràng lắm.
Một cái điểm nhỏ nó cứ chiếu lên vách tường, chiếu như là chiếu thế này, kêu chiếu trước mặt.
Đó là con soi hồn, soi hồn nó tập trung được cái luồng điển nó chiếu.
Mà con thấy con vẫn còn ngu đần, vẫn còn buồn tối, vẫn còn đủ thứ.
Thì vì đó con thấy cái pháp nó hiểu được, con phải hành, con phải làm pháp luân nhiều. Nãy giờ thầy nhắc về pháp luân dạ. Con làm đó. Con làm pháp luân cho lâu, cho dày là tự nhiên nó mở hết, chứ có gì đâu.
Con cũng lợi dụng luân lắm, con cảm con uống thuốc không ta? Hả, cảm là con
thở. Cứ đầy rúng, đầy ngực tung lên vào đầu, làm nhẹ chừng nào là mạnh chừng đấy. Thở ra cũng nhẹ chừng nào mạnh chừng đấy, không có thở, thở ào ào với nó là mấy người yếu lắm. Con cứ làm pháp luân là tướng diện con thay đổi hồng hào. Người ta tưởng đâu con ăn yến, ăn sâm, không phải, nhà nghèo mà mặt mày cũng hồng hào vậy thôi. Phải cần cái thở mà khi nó nhẹ rồi con thở bằng ý, cái ý con vừa chuyển là nó chạy. Vì nó hít vô, con không biết hít dòm đồng hồ, con thấy nửa tiếng hồ mà con nên làm sao con hít được nửa tiếng hồ, mà cái ý con nó cứ chạy vậy hoài. Là nó nhẹ lắm, cái trí con mở. Cái mê nó vậy, làm rất trật tự thì cứ việc làm tới nó đổi tướng, tốt lắm. Hay lắm. Con thấy mặt ông Tám lúc nào cũng hồng hào. Lúc nào cũng hồng hào à. như là ăn nhậu đầy đủ vậy, có gì đâu ăn, bắt Vinh tới thấy có gì đâu ăn, có sếp sếp cho chút ăn thôi chứ đâu có ăn, phải có sếp coi đàng hoàng chứ đâu dám ăn bậy.
Dạ thưa, cảm ơn Tám.
Có người khi mà tu pháp môn này mà cái tánh còn giận hờn, còn những cái mà như anh bạn vừa nói thì có những vị nào còn cái tánh đó mà tắt quá
không có mình đo biết rồi, bởi vì biết rồi nói vậy mà lại có tâm muốn độ người, nó tu sức hậu để người đó tu với mình cho nó vui. Có người nói vậy đó. Nó giống như mà để kéo người đó tu với mình cho vui, như vậy nó sợ đi một mình. Trong cái chuyện bạn đời nó nhiều cái cảnh như đó.
Thành ra tôi nói rằng những người Việt Nam mà vượt biên mà ra tới đây 16 tuổi tỉnh nó cũng khó. Nhiều khi nó muốn ăn kẹo hỏi mình xin gáp để cảm hồn tâm. Dẫn nó đi chơi khác thì dẫn đi chơi hỏi mình xin gáp để cảm hồn tâm. Nhưng mà bên trong nó khác. Cho nên quốc gia hồi xưa tạo ra phong sản. Vì địa vị, vì phong kiến, vì đặc tài, chưa thực hiện tư duy giữa người Việt Nam và người Việt Nam. Còn kỳ thị lẫn nhau. Cho nên nó chia thì theo buồn bực, tức vô buồn bực. Cái cộng sản tạo ra một khô, bốn quá, rồi nó làm. Tìm thách những tin sự kỳ dục. Thì khi nó ra đây, nói cái chuyện của con em, cái tình cảnh bắt buộc, nó già, và sống thực tế, không bao giờ kịp, trong thân tâm nó. Cho nên cậu bé 16 tuổi đầu tiên sau đây, không dễ gì cả. Nó gác thì nó cũng theo vậy thôi, chưa chắc gì lắm thế. Sao? Bởi vì nó thấy rõ, nó thấy cái cảnh quyền gì, mà nó tin trong lúc nó đi trước kia, nó phải đắm chìm mà, được thoát khỏi. Nó đã từng lấy biển cả lòng, lấy biển cả lòng trừ trì trong lời cầu nguyện nó, thì nó phải có thầm kín để nó suy xuất, không phải dễ gì tỉnh người cũng là gì. Anh đừng lo cái này đó, rắc không rắc, đưa tôi ăn thì tôi theo, không còn rắc nữa, rắc bị nhiều quá rồi.
Mẹ tôi là Việt Nam, cha tôi là người Tàu, cũng giống Việt Nam, sống ở Việt Nam là như người Việt Nam hết. Tôi ở Sài Gòn trong xứ Việt Nam, Chợ Lớn trong xứ Việt Nam. Tôi nói rõ hơn anh là tôi ở Chợ Lớn trong xứ Việt Nam. Thì tôi mới nói rành, trước tôi nói không có rành. Cái tiếng nói tôi nó khác hơn người, nó gọn hơn. Và nó mở lắm. Nó rất rõ ràng, có trật tự. Nó khác. Anh tu thời gian rồi cái tiếng nói cũng thay đổi. Thì chúng nói mình cuộc sống là hướng hạ tranh chấp để cho có. Thì nói khác. Còn hướng thượng, hướng thượng giải mở tâm thức thì thức hòa đồng nó mở, âm thanh nó du dương hơn, harmonize hơn. Nó thay đổi đi, hồi tôi tu rồi tôi viết lá thơ không được, viết lá thơ thăm ta không biết bắt đầu từ chỗ nào kết thúc không biết. Rồi càng ngày càng tu viết thơ khác. Tôi viết thơ tới lúc tôi viết thơ được rồi là viết cho bạn bè, ai cũng ôm cái thơ đó khóc. Khóc là giữ cái thơ đó, nhiều người có tâm trạng đau khổ khóc cho đến nỗi ướt hết lá thơ, rách hết lá thơ, rồi xin lá thơ khác. Tôi là khai mở trực giác của chính mình, ổn định thần kinh, khai thông cơ tạng. Rõ ràng chúng tôi đã sống trong đời và tiến về đạo. Trong thực hành, nói rằng nói ra sự thật. Người nào dối trá là ghét tôi. Người nào thực tâm thực tình là sẽ cùng đi với tôi trở về một đường chân giác của chính mình. Mình tu là tránh sự gian xảo lừa gạt cho chính mình. Vì họ sợ ông Phật. Ông Phật là bình đẳng mà họ đâm ra họ sợ ông Phật, họ đi ngược dòng của đạo lý. Họ đi ngược dòng của đạo lý. Không nói chuyện không sao, nói chuyện là cuộc đóng góp.
Ai cũng làm cái gì?
Nói chuyện là cũng chuyện đóng góp. Âm thanh của anh không có đâu. Của trời đất hình thành chứ anh đã có tài gì tạo ra âm thanh được.
Dạ, đây cũng là lần đầu tiên mà tôi trong cuộc đời tôi được biết và được biết và được nghe và được nhìn tận mắt người phải dám nói gì sự thật như thầy. Thì giờ đây hình như là đây cũng là một cái duyên trời định sao để liệu được. Tôi chưa gặp người nào như thầy. Đó là một điều của rất là cái mộ.
Những cái gì của tôi là đều trong thực hành nói ra, cho tôi không có ôm lý thuyết của người khác. Tôi cũng người có thời đại này, cũng đã bị đau khổ như những người ở đây. Đau khổ là họ tự quên họ và ôm lấy lý thuyết của người khác mà sống, cho nên khổ triền miên. Tôi không chịu cái đó. Cái gì tôi có, tôi phải khai thác ra. Khai thác để hiểu tôi và thấy khả năng đóng góp tôi đến đây. Khả năng đóng góp tôi tìm sự thật và nói sự thật. Chuyện khác tôi không biết nữa.
Chư quan trong cảnh tương đồng hòa tan thân nhẹ má hồng đẹp hơn bình tâm thanh tịnh trở về thành tâm cầu nguyện mãi như tâm hồn thường nhiên tự giải tự ôn thân bình tươi đẹp đưa hồn về quê bình tâm tự nhớ thân quê trên hồn thức tỉnh như về an nhiên. Ý lời đại nguyện nào nguyện thương lưu cỡ mở rèn trung biệt mài, sắc thân hương thượng, tâm đầy, tình thương loại độ này thức tâm, nhạc tình thư gợi suy âm, tâm linh thanh thoát tự tầm lối đi, tuy nhiên thanh thoát học thì chuyển xoay xoay chuyển vui vì tình thương. Vạn linh dân chuyển tại vương đưa hồn chúng quá tự nhiên thế tình. Giúp như nói tắt tâm linh chuyển xoay thanh thoát vô tình trời vãn. Bình tâm tự cảm thế an ôm lòng tự thích ao hàng rửa thân. Cõi trầm gian nở tâm năng chuyển xoay đời đạo học hành lý chân bề trên sáng suốt đáng ơn. Người nhân tại thế tự hoàng hư không. Quay quần biến chuyển chuyển không.
Tinh thần tu học cho tất cả bạn đạo bên Mỹ. Sống trong cảnh động loạn mà dám buông bỏ tất cả những vật chất để hướng về sự thanh cao sống động của tâm linh là điều hiếm có trong xã hội này. Lo tu học, lập hạnh hy sinh, chính anh là đứng ra đại diện tất cả anh em đều bị sự kích động xung quanh đủ chuyện nhưng mà tâm người vẫn thanh tịnh tâm niềm tin khu độ cho nên cảm động lập cả. Ngày hôm nay một số anh em tại Hoa Kỳ đã hiểu được tâm của anh Lạc mục đích muốn hướng độ cứu khổ ban vui muốn đem lại sự thanh thoát cho mọi người. Cho nên anh em càng ngày càng thâm cảm, tìm đường mặt lên như nấm, trong tinh thần tự nguyện của mọi cá nhân, cũng do đức độ và thánh tình của anh Lạc đã cầu nguyện đến đức. Việc đó, ở châu dù có thành tựu hay không, cũng do bề trên và bên Mỹ, có ngày hội tụ đông đảo hơn như ngày hôm nay cũng do bề trên quyết định. Cho nên chúng ta phải hướng thượng lo tu giải thoát là điều cần thiết. rồi ngày hội tụ càng ngày càng lan rộng hơn trong giới tâm linh thiết giác tâm lực. Vinh quang như tôi đã thường nói, Tây Bắc mặt mừng trong khỏi vui vi đại hội ở tương lai. Rồi tôi chắc Thượng Đế đã chuyển tôi đi khắp nơi để dự đại hội, để gây một điểm xoan trong tâm hồn của người tâm đạo. Sẽ thấy không còn mơ vơ và giữ lấy niềm tin tự hành của chính mình. Từ đó sẽ lan rộng càng ngày càng nhiều về tâm thức. Kể cả các khỏi thiên liên đều cảm động. Tâm thức của người vô vi gạt bỏ tất cả những mọi tư hiền hy sinh tánh hư tật xấu để trở về với thanh tịnh. Điều này mình cảm động, nhưng mà nó là công đức của nhân loại. Nếu các bạn từ một người hư trở nên người tốt thì xã hội là nhận được món quà quý tích tắc của Thượng Đế. Cho nên anh em bên Mỹ do sự lèo lái và tâm hướng độ của anh Lạc đã làm rung chuyển tuổi trẻ và tuổi trẻ bắt đầu tu hành và rất đóng góp trong thanh tịnh sáng suốt và tin chắc ta sẽ về nguồn cội. Từ sự vững mạnh đó vượt qua những sự động loạn tại xứ Mỹ hiện tại. Một số người tu vô vi vẫn thanh tịnh bình thản trong tâm thức. Hiện đây tôi gửi lời thăm tất cả anh em bên Mỹ nhân dịp tôi đi du thuyết của một thời gian khá lâu mới trở về tái ngộ. Giờ anh Lạc chuyển lời thăm tất cả anh em nơi bên đó. Nhìn qua sự hy sinh của các bạn đạo tại Mỹ, rất khó gặp được giọt lệ. Hy sinh tất cả để đem ra những gì tâm thành tâm của chính mình để cho vợ chồng anh lấy cái thắng ôm ấp ngày đêm những đêm pháp vô vi truyền cảm các giới. Anh hy sinh rất cao, không kể tiền của, không kể ngày giờ, lập công bồi đức bị chút bắt các nơi, nhưng anh chị vẫn bền chí trong thiền tĩnh cầu nguyện chúng sinh sống thức giác để trở về với nẻo đạo. Anh đã in ra cuốn Ngọc Kinh và giúp đỡ biết bao nhiêu người trong khi đau khổ với một tâm thành tính kín đáo, không bộc lộ ra bên ngoài. Điều đó là điều đáng kính. Tôi thấy anh em bạn đạo khi người ta tìm được một nẻo đạo quý vô vàn, ngày đêm ấm ấp thực hành để đi tới đức, mong được chứng sanh thức giác và nói theo dương lành, đó là con đường trở về nguồn cội. Hiện đây tôi cũng gửi lời thăm tất cả bạn đạo bên Mỹ và mong rằng ngày tái ngộ không xa đối với tôi giữa bạn đạo đó. Tổ chức kỳ đại hội này với tâm thật kiến thức tu học giải thoát, sự đóng góp cao quý đó, những người anh em Việt Nam mà đã gặp Alan Canico không bao giờ nghĩ Alan Canico là người Pháp, thì thấy Alan Canico còn hơn người Việt Nam và kính trọng kính yêu Alan Canico. Và kể cả người Trung Hoa từ khi là tin đến cũng không kể Alan Canico là người Pháp. Không biết tại sao mọi người chỉ nói tôi là nó là người của tôi. Rất thương yêu Alan Canico, cũng như Lê Văn Lã ở Mỹ, Thượng Đế theo dõi những đứa con biết thương yêu tha thứ và xây dựng niềm tin cho tất cả. Chính Thượng Đế đang quy tâm những đứa con cao quý đó. Ngày nay đã có tôi rất mừng học và cảm thấy nhiều người đã nói với tôi ra Alan Capito là người thân thuộc bản xứ của tôi. Người Việt Nam cũng nói như vậy, người Trung Hoa cũng nói như vậy, cả những người được kính mến gương mặt hiền lành của Alan Capito mà Thượng Đế đã chọn, kể cả từ tâm của Lê Văn Lạc như vậy, rất cảm động nở nở. Cho nên nhiều lần Lê Văn Lạc muốn từ chối đại diện cho anh em tại Mỹ, nhưng không sao từ chối được. Đó là quyền tối hậu với lựa chọn của Thượng Đế để làm một bàn đạp dẫn tiến tâm linh. Tôi thấy hạnh hy sinh của hai người rất cao. Còn ở Montreal, tôi thấy rõ anh Tài cũng hạnh hy sinh rất cao. Đỗ Cổ Văn Thuần luôn luôn thương yêu tất cả bạn đạo, nhịn nhục nhận lãnh tất cả những trách nhiệm và đưa tâm hồn thanh thoát. Điều này là điều cao quý, mừng mà rơi lệ, mừng mà rơi lệ. Cảm thông tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã kéo chọn những người con quý yêu từ đây cho đến tương lai sẽ giữ vững niềm tin và lèo lái sự thăng hoa vô cùng đó. Hàng đêm tôi vẫn cầu nguyện cho những người con của Thượng Đế sẽ càng ngày càng nối lương và hội tụ càng nhiều để trở về với căn bản sáng suốt đó. Quên mình đi, ta sẽ có tất cả. Quên mình đi sẽ tiến hóa dễ dàng. Cho nên niềm tin là quan trọng. Rồi thể hiện ra hành động, chúng ta đã thấy rõ. Nhà in tại bên Mỹ hy sinh ngày đêm, đi làm về mệt mỏi, dẫn vợ dẫn con tới nhà in, không ai chăm sóc, nhưng mà phải lo hoàn tất sách vở cho các bạn được nắp cuốn sách đó. Không công đêm rôm đến ăn làm việc, ghép từ trang giấy bằng tay, rồi bỏ tiền lương ra mua chịu máy móc để in sách vở cho các bạn đạo chúng ta chiêm ngưỡng những lần thanh cao đức độ của bên trên đang mang. Phải nhớ lại cái công hy sinh, hạnh hy sinh của anh em tại xứ Mỹ. Người Việt Nam chúng ta quá đau khổ, chỉ sử dụng sự thanh tịnh tối hậu để đóng góp mà thôi. Cho nên anh em đó đã nhìn rõ chân tướng và hành động của chính mình. Cho nên làm ngày làm đêm, không kể lễ bơi vơ một ai. Sự cảm động đó, mắt thấy tai nghe, cả thấm thía, chúng tôi đã đến đó và thấy rõ như vậy. Tôi là người đại diện tâm linh của các bạn đi khắp các nơi thế giới để tìm người thánh thiện và hướng độ tâm linh. Ngày hôm nay thấy đã ló diện lần lần, rồi đây sẽ tiếp biết bao nhiêu người kế tiếp. Anh em xóa bỏ sự hiền, tay nắm tay ôm với nhau để tiến tới sự thành Phật. Thành thật cảm ơn Thượng Đế đã sáng ban chiếu cho tất cả những tâm linh hiểu đời cũng như hiểu đạo. Ý thay và lành thay, sự hội ngộ chúng ta được liên tục mãi mãi. Và sức khỏe của tôi càng ngày càng được khôi phục do sự cầu nguyện của các bạn. Thành thật cảm ơn giúp đỡ và xây dựng của nhân loại của các bạn đã đóng góp. Chiều sâu của đạo pháp là vô cùng và tâm luân sáng suốt càng thanh nhẹ. Thành thật cảm ơn đóng góp của các bạn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của anh Đạt hôm nay.